Bộ bộ sinh liên, chương 18, Bích Thúc chơi xấu, góc truyện audio.com. Đình Hạo làm quản sự, nhiệm vụ so với Liễu Thập Nhất không khác nhau lắm, đều là phụ trách nghênh đón, tiễn khách, chỉ có giao tiếp cùng người khác. Hắn từ một gia phó từng bước đến vị trí này, cũng không phải là một quản sự mà mọi người không phục. Địa vị của một người, vốn chính là dựa vào người khác mà lên, bọn họ là quản sự, thấy đường đường một huyện úy, hô hấp đều khó khăn, lấy đâu ra người như Đình Hạo chứ? Triệu huyện úy luôn mồm gọi hắn là Đinh hiền đệ của huyện úy, còn không làm được một quản sự của Đinh ra sao? Hơn nữa đây là việc gian khổ, lại chỉ do Đinh đại tiểu thư ủy nhiệm, cũng không nhất định được lão gia tán thành, ai đi tranh chấp cùng hắn. Cho nên các vị quản sự đối với Đinh Hạo đều rất khách khí, cũng không ngáng chân hoặc âm thầm phá hắn. Vài ngày sau, hành trình coi như thuận lợi, bởi vì Đinh Ngọc Lạc đối với mọi người đặc biệt chu đáo, ăn uống dừng chân dọc đường, tuyệt không bạc đãi mọi người, ngày nào hành trình nhanh một chút còn có thể cho chút tiền thưởng, cho nên chiếm được sự ủng hộ của đội ngũ vận lương. Vận chuyển đường dài vốn là vất vả, giống như bọn họ mỗi người chạy đi chạy lại mệt mỏi không thôi, mọi người cũng không một câu oán hận. Đinh Hạo Nguyên là một gia đinh, có thể cùng người khác hòa đồng, với lại tính nhẫn nại của hắn, ngay cả không dùng đến quyền hạn đều có thể ứng phó tình huống, đối phó bọn họ tự nhiên không có vấn đề gì, cho nên rất nhanh đã cùng mọi người hòa hợp. Chỉ mất vài ngày, người trong phủ Đinh gia đã hoàn toàn quen Đinh Hạo, rất nhiều người thậm chí còn có chút hâm mộ, sau một cơn sốt cao đã biến một tên ngốc thành một người mạnh vì gạo bảo vì tiền, nói chuyện làm việc khéo léo, so với người thường xuyên phụ trách đón tiếp như Liễu quản sự còn thỏa đáng hơn. Ngay cả Đinh đại tiểu thư, không có việc gì cũng gọi hắn đến bên cạnh, hỏi hắn về lộ tuyến, an bài hành tung, tâm sự cũng có. Nhìn vẻ mặt đó, Đinh gia mặc dù không thừa nhận đứa con trai này nhưng nàng đã có chút thừa nhận sự tồn tại của vị đại ca này. Theo đề nghị của Đinh Hạo, lương đội thay đổi tốc độ di chuyển, chạy nhanh 2 ngày, dừng chân 1 đêm, làm hành trình nhanh hơn, lại không để mọi người quá mệt mỏi. Đồng thời bởi vì bọn họ nhiều người, một khi xác định lộ tuyến, liền lập tức trước tiên phái người đến thành trấn phía trước an bài nơi dừng chân ăn uống, tiết kiệm được nhiều thời gian, theo ước tính đơn giản, dựa theo tốc độ này, đến Quảng Nguyên giao lương so với thời gian định ra trễ 3 đến 4 ngày. Về phương diện Quảng Nguyên không có khả năng một chút lương thực dư cũng không có, hơn nữa ngày Tết là thời điểm mọi người đều tích trữ hàng, tới trễ 3-4 ngày hẳn là không làm cho dân tâm sao động, quân tâm hoảng loạn. Đinh Ngọc Lạc mới thả lỏng tâm sự an bài người trước tiên đi Quảng Nguyên thông báo cho tướng quân Trình Thế Hùng, trên mặt nàng cũng không khỏi lộ ra ý cười. Đến Hoàn Thủy Trấn, đại đội nhân mã vừa mới nhập trấn, một hàng đội ngũ xe ngựa theo thôn trấn đối diện đã đi tới. Đi trước là 4 công nhân, đầu đội khăn tứ giác mặc thanh bố giáp miên, chân đi giày lam bố, bên ngoài lại mặc áo khoác da dê, lưng đeo một thanh đao đang lười biếng vươn tay. Phía sau dẫn theo bộ khoái, một đám đông chóp mũi đỏ lên vì lạnh không ngừng quát mắng trên dưới 100 phạm nhân bị bọn họ áp giải. Những phạm nhân này quần áo, góc truyện audio.com, tả tơi, tóc tai bù xù trên trán xăm chữ, xem ra đều là tù phạm lĩnh chỉ xung quân Tây Bắc. Bọn họ so với sai nhà ăn mặc còn đơn bạc hơn, một đám trông như cây củ cải đông lạnh trong mùa đông vậy, lạnh tới phát run. Hai đội nhân mã đồng thời tiến vào trấn, nhất thời có chút náo nhiệt, đoàn xe Đinh ra rất nhiều, hai đội nhân mã đem ngã tư đường nghiêm kín, sai nha gặp bọn họ cản trở hành trình, không khỏi hùng hổ đứng lên. Đúng lúc này, một người đầu chọc lén lút trà trộn vào nhân mã hai bên, người này mi thanh mục tú, trời sinh đôi mắt hoa đào, mặc quần áo tăng bào dài rộng, trên đầu không tóc cũng không có dấu hương, phỏng chừng là một tiểu sa di chưa thụ giới. Nhìn bộ dáng hắn, hết sức tuấn tú, thập phần phong lưu, tên nam nhân này đúng là đang đầu cơ kiếm lợi. Hắn đứng trong đống người một mực tìm kiếm, nhìn thấy đoàn xe Đinh gia đi tới, nhất thời nhếch khóe miệng một cái, lộ ra vẻ mặt như cười mà không cười. Thật đúng là con mẹ nó gặp tà oan ra ngõ hẻm a. Nguyên lai người này chính là kẻ trộm chạy trốn ở Thâm Thủy Trấn Bích Thúc. Người này vốn là tên trộm chuyên nghiệp ở một nhà giàu buôn bán, sắc tâm nổi lên câu dẫn vợ người ta, luyến gian tình nhiệt nên quên hẳn nghề chính. Sau lại bị người phát hiện, một đường truy đánh, chạy trốn đến Thâm Thủy Trấn. Hắn vốn nghĩ muốn ở Thâm Thủy Trấn trộm thêm ít tài vật để tiếp tục chạy trốn, thấy Triệu huyện úy khí thế bất phàm, lúc này mới hướng hắn xuống tay, không ngờ đồ vật nọ trộm được mới phát hiện đó không phải châu báu, mà là một quả quan ấn. Hắn lá gan hiện tại không nhỏ, nhớ lời tổ sư gia lưu lại. Kẻ trộm không đi về không, liền muốn dùng cái quan ấn này vơ vét tài sản Triệu huyện úy, không nghĩ lại gặp phải Đinh Hạo. Hắn khi đứng lên bị buộc chặt, dân tráng đem đồ vật đáng giá trên người hắn lấy hết, sau lại thừa dịp Triệu huyện úy đưa Đinh Hạo ra khỏi trấn, hắn thi triển xúc cốt công cởi dây thừng, mặc một quần lót chạy thoát ra ngoài, vừa ra khỏi thôn trấn gió lạnh làm hắn rét run, môi tái xanh. Cũng may trời không tuyệt đường người, chạy chưa được bao xa, hắn gặp một hòa thượng vân du bốn phương, hắn liền thừa dịp hòa thượng kia không đề phòng, một gậy đánh ngã, lột tăng y hắn bỏ trốn mất dạng, dọc theo đường đi hắn giả mạo hòa thượng, vừa đi vừa hóa duyên cầu thực còn đáp xe đi, nhanh chóng đến Lâm Thanh. Bích Thúc trên người còn có độ điệp của hòa thượng kia, trên đường gặp một ngôi chùa, hắn còn muốn vào miếu kiếm tiền, phải kiếm chỗ ở mấy ngày, sống qua mùa đông. Không ngờ hắn giữa đường thay đổi làm hòa thượng nên không hiểu quy củ tăng nhân vân du bốn phương ngủ lại chùa khác không phải bất cứ lúc nào cũng được, hàng năm theo tháng riêng 15 ngày Đông An kết thúc cho tới ngày 15 tháng 4, trong 6 con trăng này là thời gian hòa thượng dạo chơi, có thể đi thăm hỏi, ngoại trừ thời gian này, chùa chiền không tiếp đãi tăng nhân chùa khác đến nghỉ lại. Canh thời gian chẳng những không đúng, đầu chọc của hắn cũng có chỗ khả nghi. Chỉ có đủ giới đại hòa thượng mới có thể vân du bốn phương, nghỉ lại tại chùa khác. Hắn đỉnh đầu trơn tru, nhiều lắm là một tiểu sa di, với lại độ điệp viết thân phận rất không tương xứng. Người tiếp khách tăng kia nổi lên nghi ngờ, điều tra nghi vấn. Bích Thúc đáp đầu Ngô Mình Sở liền tự biết lộ chân tướng, vội vã lấy cớ đi tiểu tiện, nhảy ra ngoài từ bức tường sau nhà xí, lần nữa hoảng sợ đào tẩu. Góc truyện audio.com, lần này ngay cả độ điệp đều đã đánh mất. Ỷ vào một thân tăng y, hướng tới người qua đường hóa duyên cầu thực thật vất vả mới tới Hoàn Thủy Trấn này, không nghĩ lại gặp phải đoàn xe đinh gia. Mắt thấy đoàn xe đinh gia đi tới trước mắt, Bích Thúc hận tới mức hàm răng ngứa ngáy, hắn con mắt vừa chuyển, đột nhiên từ mặt đất nhặt lên một hòn đá, để vào cổ tay áo, đằng trước một chiếc xe ngựa đi tới trước mặt hắn, Bích Thúc lấy đá ra, bấm tay bắn ra, hòn đá kia liền bay ra ngoài, vừa lúc đánh tới mắt con la. Bạn đang xem tại truyện phao. vn.vkvkvk.truyenphao.vn, la ngựa tuy rằng khỏe mạnh, nhưng con mắt cũng là nơi cực kỳ yếu ớt, lần này bị đau, con la kêu tê một tiếng, liền hướng phía trước chạy như điên, đối diện bốn công sai trở tay không kịp cuống quýt trốn sang hai bên, ổn định thân mình rồi chửi ầm lên. Xe la tiếp tục tiến lên trước, đâm thẳng qua những phạm nhân kia, lại đâm vào đối diện một đầu lừa kéo xe, lúc này mới bị xe kia giữ lại. Xe lừa đối diện kéo toàn là bình, bên trong đều là dưa muối, ăn va chạm này, vỡ vụn mấy chục cái bình, nước dưa muối nhất thời tràn ra đất, Bích Thúc hắc hắc cười, lui lui cổ nghênh ngang mà đi. Vài sai nha kia tức giận, chỉ tay quá to. Các ngươi làm phản rồi, dám đụng vào lão gia, người đâu, dừng xe bọn họ cho ta, phải giáo huấn chúng nó một phen. Theo tiếng quát lớn của sai nha, bộ dáng phạm nhân vừa lúc nãy thấy tội nghiệp giờ như mãnh khuyển được chủ thả ra, gào thét đánh về phía lương xe đinh gia, một đám quyền đấu cước đá, thấy xe đập xe, thấy người đánh người, nhìn thấy vật gì yêu thích liền cất vào trong người, giống như một đám chó điên bình thường, nhất thời trên đường cái người ngã ngựa đổ loạn thành một đống hỗn độn. Cách chương.